Muslim brother.
Ông rồi bà Cookman giải về
hồ sát đạo hay là trường đóng đã tin tới hóa hồ sát cho quý vị cùng đầu nghiên nếu mà ăn chưa được lại và nhà ông phụ vừa trước mà không ăn cho nên bây giờ là nhà ông con học
rõ không? Ông làm sao rồi quý Phật tử nhất là những vị đã có quy lắm rồi cần phải học giáo lý rồi phải quy lấy cho có những thứ ở bên này như người ta sẽ tiếp tục lại nữa xem nó thay đổi thì theo chúng tôi nếu mà với tâm tư nào ra con đối xử mà muốn trả cái hậu quả nguyên đại tử hoặc cũng như các sự việc khác nhiều qua năm phá giảng tức là ở phần ngũ cửa Phật giáo
nhân thừa
thiên thừa tinh văn duyên giác thừa bây giờ chúng mình đang nghe bồ tát thừa
thì ở tâm ngũ thừa Phật giáo mà nếu như quý vị nghe đủ có vài bài đầy đủ rồi sẽ
những vị nào mà có ghi tư đầy đủ sau này nó ghi tên để mà muốn luyện cũng như chúng ta phải làm được thì mình làm được cho tới chuyện đó. Tại sao người ta người phụ nữ người Pháp người ta đem đến giáo Phật Pháp được mình sinh dưỡng trong gia đình Phật tử từ hồi nhỏ tới bây giờ ăn cơm ăn cháo còn nhớ chuyện của ông cha mặc dù ông ta có làm dở thì ông ta thì hết rồi nghệ năng sở sử huấn luyện mà giảng được trong cái gì giao lý nắm được nè quý Phật tử tiếng Pháp rất giỏi nè tiếng Anh rất khá nè dịch ra để mà đi tuyên từ hai lần đi mà tuyên bác Phật Pháp rất dễ thì nếu mà cái khóa giảng Bồ Tát Thừa này thì là tới tiền định tiết tuệ ba la mật rồi và quý vị nào muốn trở thành giảng viên trong đạo Phật dễ lắm cái này có cái cách huấn luyện để mà giảng ghi tên rồi đó
rồi
chẳng hạn như từ bấy lâu nay mình học những bài gì mình nghe qua chẳng hạn như tìm hiểu đạo Phật ý nghĩa là
thân Đức Phật
ý nghĩa quy y nhà ngũ
giới ý nghĩa sám hối
ý nghĩa là
Phật lễ Phật
cúng Phật
nhân quả như thế
nào vấn đề luân hồi như thế nào vấn đề quả báo như thế nào vấn đề nghiệp lực như thế nào vân vân thì bây giờ ở trong tất cả các cái dàn bài đó
rồi có người ghi tên gọi là huấn luyện để mà tu tiến vào sẽ có một
buổi riêng cũng là diễn đàn đàng hoàng tôi nói nghĩa là cũng
nói luôn như cái kiểu như vậy thì không có gì khác cho nên chỉ nói chuyện đỡ
khó khăn lắm
thì lên tập người từ 5 phút
rồi 10 phút rồi 15 phút rồi 20 phút rồi nói thao thao bất tuyệt
có cái tích rồi sẽ chỉ cho quý vị lên điệu bộ như thế nào phải có
anh nói trong trường huấn luyện ra chứ không phải là ai muốn lên
nói là cái điệu bộ
tiêu là diễn ra tiêu là gì đó khán giả còn cái giọng nói
rồi tới giáo lý rồi tới văn chương bốn cái đó luôn luôn
bị phê bình trong khi
gọi là tập sự
rồi đầu tiên ví dụ như giảng chỉ 5 phút thôi chẳng hạn như thế này
tìm hiểu
đạo Phật
thì ở trong
đó chia ra 3 phần
về phần nhập đề phần chánh đề phần kết luận
vị nào nghĩa là luyện về cái phần nhập đề
thì cái lời chỉ nói
từ vị là nào mà để luyện học
nghiên cứu về chánh đề
thì nên nói về thân bài đấy như thế là nó mới quen
bởi vì nó như thế này về vấn đề mà tuyên dương chánh pháp của Đức Phật
cần thiết đừng nói về lâu xa không phải là nói
dành riêng cho
cái lượng lớn của mà nghe đã các anh chị em cũng bởi vì đạo Phật rất khoa học rất nhất Phật
nó là một nguồn sống cho nhân loại
rõ lắm đi sau
rồi mới thấy
có nhiều bạn trẻ, có nhiều anh chị em trẻ, nhiều khi cũng thấy chùa nhiều khi nghĩ nó không thể để dành riêng cho chính đạo Phật gốc rất hậu của chúng ta, cho nên thượng tọa thanh là nhất tâm quyển sách phía lại đây là đạo Phật của chúng ta rất rõ ràng và rất thích hợp của tuổi trẻ. Tại sao như thế? Bởi vì Đức Phật dạy mỗi một việc mà chúng ta đã làm, bằng việc lớn cho đến việc nhỏ, chúng ta phải xét nghiệm, phải nghi cứu, phải tìm tòi rõ ràng là chúng ta mới làm. Trong kinh Kamala Phật nói đó, ngủ rồi để tin để làm. Đừng làm bất cứ điều gì mà mình chưa hiểu, mình chưa biết mà làm đó là vì thế. Cho nên nếu biết cách áp dụng về giáo lý đạo Phật truyền bá cho người con người Mỹ rất là tốt, bởi vì ngoài cái vấn đề chánh kiến của đạo Phật, cái chữ tiếng của đạo Phật là chánh kiến, ngoài chánh kiến của đạo Phật còn không biết bao nhiêu vấn đề gọi là rất thiết thực. Chẳng hạn như trước kia Đức Phật nói về một hai năm sau năm trước thì những cái chuyện nói chuyện một chuyện còn ghi trong cái kinh, chẳng hạn như Đức Phật nói về vũ trụ là do các viên hợp lại mà thành. Cái câu nói đó ở dịch nghĩa là từ sự phản mà ra, hay là nói một cách khác nữa là thế giới có rất nhiều, chưa được vô lượng thế giới đó, chúng sanh có rất nhiều, hằng hà sa số thế giới, hằng hà là chúng sanh. Những câu đó cách đây trên mấy ngàn năm chứ không phải bây giờ. Cũng như Đức Phật nhìn ở trong một bát nước, trong một ly nước cách đêm, Đức Phật bảo các vị tùy theo cái lòng từ bi lai láng cho đến nỗi như thế đó. Đức Phật nói rằng trước khi uống nước này phải bỏ chút ở vị nó kéo nó còn tròn tới 84 còn chục một trong cửa chừng kéo uống được 10 điểm nữa. Câu đó là trước đây là cả mấy ngàn năm mà dịch cho chữ Tàu cũng là Phật quán đức bác quỷ bác vạn tứ thiên trục nhược bất tỷ chung, nghĩa là Đức Phật khuyên rằng khi uống nước phải cẩn thận chút, không theo cái trường nguy hiểm hoặc là mất cái lòng từ bi. Thì đó là những cái lời Đức Phật nói rất. Bây giờ dần dần khoa học tìm ra cái vấn đề, chẳng hạn như nói rằng là vũ trụ là do các viên hợp lại mà thành. Bây giờ khoa học họ nghiên cứu và tìm tòi kỹ cái đất này có ra là do những cái yếu tố, những cái element, những cái điện tử, những cái nguyên tử nó tổ hợp lại mà thành. Chúng ta có một ngày nào ở đây nó sẽ tan. Đức Phật đã nói trước thành trụ quải rồi tới, hay chưa? Cái vấn đề thứ hai, cái chuyện thứ hai, đây là những vấn đề nhỏ mà tôi nêu ra thôi chứ không phải là bài giảng đó, mọi người phải theo cái đề tài chính. Thứ hai là nói rằng thế giới vô biên, chúng sanh vô lượng, hằng hà sa số thế giới, trong kinh nào cũng được, cái câu đó thường nói rất coi như là thường thức gì đó. Thì trước khi khoa học chưa ra đời thì cứ nói rằng là mình có nổi thế giới trái đất của mình ở trong năm châu bốn biển này thôi chứ. Bây giờ để khoa học tìm ra ngoài thế giới của mình ở đây không biết bao nhiêu thế giới khác. Một thái dương hệ là một thế giới, một hành tinh là một thế giới. Cho nên ban đêm chúng ta sống một đêm khoảng không gian thấy vô số ngôi sao, tức là vô số thế giới. Đó. Thì khoa học cứ càng ngày tìm ra những cái gì mà Đức Phật nói, cũng như cái điểm rất nhỏ mọn thứ ba đó, tức là xem ở trong một bát nước cái gì không. Thì giờ chế là cái chính, chưa là chính thì những viên hạt giống còn gì đó, khi mà để ở trên một bát nước quý vị sẽ thấy trong đó là thành hà sa số con vi trùng giữa là nó nhảy nó bay nó lội. Thì đó là những điều mà rất là gần mà khoa học đã tìm đến được, còn những chỗ xa nhớ khoa học chưa tìm đến. Do đó cho nên
chúng tôi thấy sở dĩ nói rộng
là muốn sao cho quý vị
có học thức, đem cái học thức của mình để giúp cho nhân loại họ đi tìm phía xa. Hiện bây giờ người bên Âu Châu, người bên Mỹ Châu, nếu giải thích đạo Phật đúng với tinh thần giáo lý của đạo Phật thì nó đưa về rất đông, bởi vì một vấn đề đều phân tách rất kỹ lưỡng trong Phật giáo. Ốc của người Tây phương là ốc phân tách, chứ không phải như người Đông phương. Đông phương họ nói sao thì tin vậy, nghĩa là tin được nhiều tin, còn người Tây phương họ không chịu. Do đó cho nên một quyển pháp bảo đàn kinh của Tổ Huệ Năng đủ sức dắt dẫn những người. Do đó cho nên tại sao bên này có một cái học lực Phật pháp Phật ăn vân vân, mình không học giáo lý cho kỹ để xem những cái đó để giúp cho những người bạn đồng hành của mình đó, để đi trên con đường sáng, gây dựng xã hội tốt, nghĩa là xã hội lành mạnh, và chính cho cá nhân của người đó cũng được tiến triển. Do đó cho nên chúng tôi thấy rằng quý Phật tử nên gắn tìm hiểu giáo lý, mỗi ngày bỏ ra 1-2 tiếng đồng hồ. Những cái gì mất chứ cái tìm hiểu giáo lý là không mất đâu, trước là mình trên con đường đạo của Jesus. Hai nữa là giúp cho tất cả những người bạn mình đã chưa biết Phật giáo, có nhiều người không biết Phật giáo gì, ngay mình cũng vậy, nó biết Phật giáo của mình rất rõ hết. Mà chính trong lúc đó thì mình sinh trưởng trong nhà đạo Phật, ông bà cha mẹ tổ tiên tôi theo đạo Phật, tôi luôn nào tính cái năm bảy đời, không tính cái mọi tôi không biết đâu. Nhưng mà người ta hỏi chứ không biết giáo lý của đạo Phật thế nào, không biết rằng tại sao mà lại Đức Phật lại sanh ở Ấn Độ thời đó, nhưng thế như thế chưa chắc thì trả lời đó. Mà còn để lo những cái chuyện gì khác, cho nên nhiều khi những chuyện rất cần mà mình không lo. Trở lại vấn đề giảng về 6 pháp Ba La Mật. Những tuần trước chúng ta đã giảng Bố Thí Ba La Mật rồi, đột kế đó là Trì Giới Ba La Mật. Bữa nay là nói đến Tinh Tấn Ba La Mật, tiếng Phạn gọi là Vijaya Varaga Paramita, đó là tiếng Phạn mà Đức Phật đã nói. Tinh Tấn Ba La Mật, nói đến tinh tấn thì tất cả quý vị đều ý thức một cách dễ dàng. Tinh tấn là gì? Siêng năng rồng rạc một mặt tiến tới gọi là tinh tấn. Nhưng mà chúng ta nói chung là chúng ta kêu là vọng tình dị tập chí đạo lan văn. Vọng tình tức là việc đời, việc đời thì dễ quân tập. Cái gì mà hãy nói trên đường, trên dòng đời lên nói, cái thể lòng nói suốt đêm trong ngày, không biết mỗi ngày. Cãi cái này bàn cái kia, nói cái nọ, nói câu người này, chỉ trích người kia, nó không mệt. Chí đạo năng văn, cái đạo chí lý là chân lý. Hãy mình nghe tới á, nhiều khi không hiểu, mới vừa nghe đâu cái rụt lên, rụt xuống. Rồi nhiều khi buồn không thích nghe. Cái đó nó không phải là thiệt, ra nói là đúng, không phải nói đổ lỗi cho người giảng, người nói, cái sự thật ra tại chúng ta. Bởi vì đây là quá gì, quá dục. Quá dục thì phải chạy theo đường đời nhiều, cho nên người mà hướng trên con đường đạo á, là chú là thịt chú sanh tử nó khó lắm. Nếu không có sự tinh tấn thì không bao giờ tới nơi, nghĩa là đi tận đâu được. Ngay Đức Thích Ca Mâu Ni, Đức Di Lạc Bồ Tát của Đức Anh Em, ba vị đó là phát tâm một lần, phát tâm tu một lần trong sự mà người sư ta nói đó. Nhưng mà Đức Thích Ca Mâu Ni ngài giờ nào cũng như giờ nào luôn luôn là thao thức tinh tấn thức của người đạo. Còn trái lại Đức Di Lặc thì nhất tu chứ không phải là không tu đâu, nhưng mà ngài không nghĩ không sợ nên ta không Đức Phật, chứ không có lòng lạc một mặt mà để mà tiến tới. Cho nên khi Đức Thích Ca Mâu Ni đã thành kêu là vô thượng chánh đẳng chánh giác Anuttara Sambuddha, đó vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì lúc bây giờ Đức Di Lặc Đức vẫn còn là, đó là một chuyện thế chứ. Ngài A Nan đồng thời cũng phát tâm với người Đức Thích Ca một lượt, nhưng mà Ngài A Nan không thích tin tiến tới một trường đạo nhiều, nghĩa là cũng lo học rộng nghe nhiều ngon lành lắm, nhưng mà tin tưởng tu tập cũng có. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca đã thành Phật rồi, Ngài A Nan vẫn còn là thị giả nhiễm Phật, còn theo Phật. Thì cái vấn đề tinh tấn của đạo Phật, tại sao mà gọi nó là ba la mật? Ba la mật cũng trước một cái nghĩa rồi đó. Chữ Phạn gọi là paramita, dịch là ba la mật ta, tức là dịch âm nghĩa, tức là đến bờ bên kia. Tàu là dịch là đáo biển ngạn. Chút nữa sẽ giảng kỹ, nhưng mà đây là tôi nói tàu là dịch cái chữ paramita này, tức là đáo, đáo là đến đó, bỉ là bờ bên kia, ngạn là bờ nè. À, đáo bỉ ngạn là đến bờ bên kia, đến bờ bên kia nghĩa là như thế này. Tinh tấn mà tinh tấn nghĩa là rốt ráo. Ví dụ như thế này, tinh tấn của nhà Phật khổ không phải tinh tấn nghe nói một cách đúng rồi, nghĩa là gọi là gì đó, nghĩa là chụp tóc đó. Tinh tấn nhà Phật không phải được. Ví dụ như nghe nói giảng đạo rồi nghe được quá, thế lại nghe cái vấn đề giải thích được đó, thì tôi nói thôi rồi đó, tôi giờ phát tâm ăn ngọ liền, tôi giờ tôi bỏ hết, bán hết nhà cửa, tôi tu liền, giải thoát liền. Tình tâm đó không ai tình tâm Phật. Tại sao như thế? Bởi vì nếu làm như thế, nếu không khéo, càng dục tóc thì càng không tâm dễ dàng. Tinh tấn của nhà Phật là như thế này nè, ra làm công việc gì kêu là sáng suốt suy nghĩ để mà làm không thấy mình làm không biết mình làm, mà vẫn là giữ trong cái khuôn khổ đạo lý để mà làm, nhớ gì mà đó là cái điểm này, gọi là cái điểm then chốt của cái tinh tấn nhà Phật. Ví dụ ra làm không biết bao nhiêu công việc, giúp đời, giúp người, tự tu, qua tha tất cả mọi công việc, nhưng mà cứ nghĩ rằng mình nghĩ như thế để làm chi? Để mình tích công luyện đức, cho nên cái gương của Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài sanh ra kiếp nào, ngài sanh ra kiếp nào vẫn cũng là tinh tấn để mà làm, cái biểu hiệu tinh tấn của Đức Thích Ca đi động. Nhưng mà ngài thấy ngài cần xả thân, ngài xả cần xả tất cả tài vật hay là cả thân mạng, ngài xả, nhưng mà cứ nghĩ rằng chưa làm được việc gì. Chính như vậy đó thì mới ích lợi cho mình, ích lợi cho đời. Còn nếu như chẳng hạn mình làm việc gì đó rồi mình cứ tính ngoài năm nay tôi làm nhiều lắm, bao nhiêu đó đủ rồi, thế là không có làm được. Bởi vì khi nào tới cái chỗ mà hoàn toàn giác ngộ rồi, chừng đó mình mới thôi. Do đó cho nên một mình làm chưa đủ, mà phải có thân mạng. Rồi các bạn mình cũng chưa đủ nữa, phải làm sao cho tất cả mọi người đều thấm nhuần được giáo lý sáng suốt của Đức Phật để mà đi. Cho nên cái chữ tinh tấn của đạo Phật đó, nghĩa là kiên trì, gian dạ mà làm công việc. Công việc đời, công việc đạo, công việc đời nó khó đã đành, công việc đạo là khó. Mình giúp cho người biết đạo, mình làm để cho người ta hướng về đạo không phải là vấn đề. Bởi vì Đức Phật đã nói chúng sanh cao thường năng lượng không lắm rồi. Ngay Đức Phật ra đời cũng vậy nữa, đâu phải trong khi Đức Phật ra đời là độ hết chúng sanh ở bên Ấn Độ, không có đâu. Những người hữu duyên á, Đức Phật độ. Còn những cái người mà không có cái nhân duyên với Đức Phật thì chúng ta cũng không được. Do đó cho nên mình phải tạo cái chuyện qua cái sự tu, tạo cái sự biết là những gì không nhớ là thường Phật tử là không được. Ngài tu có cái hạnh Bồ Tát, bất cứ gặp một người nào thì Ngài cũng nói cái câu nguyện tôi nguyện cho ông, sau ông sẽ giác ngộ là không. Bất cứ người nào cái câu nói đó để làm gì cũng là biểu hiện cái sức tinh tấn. Tất nhiên là làm sao cho mọi người có cái thiện cảm, khi có thiện cảm rồi mới có thiện cảm. Dù mình có tài ba lỗi lạc, dù có đặc biệt đi nữa, nhưng mà người ta không chịu nghe, không chịu nhận, không chịu hiểu. Do đó cho nên trước hết phải gây thiện cảm trước. Mà muốn gây thiện cảm đó, Đức Phật đã dạy cho chúng ta có một phương pháp là gì? Tứ nhất pháp, lục hòa cũng được, nhưng mà tứ nhất pháp là đi đầu á, bởi vì vô thi là ái ngữ là lợi hành và đồng tự hành. Đem cái đó ra để mà áp dụng, đem cái đó ra áp dụng đúng chỗ á thì kêu là giúp đỡ thành Phật. Còn trái lại nếu mà mình ra làm được bà mà không có tứ nhất pháp á, cho nên Đức Phật mới chỉ dạy cho phải dùng tứ nhất pháp để mà giúp đỡ cho người đời. Bây giờ quý vị phát đến nhà bài rồi sẽ rồi phát hết nhà bài,
muốn cho tập để làm cái hạnh siêu phàm là thánh mà không bao giờ có biểu tập là rồi còn sợ nắng sợ ngập sợ này sợ khó sợ bố bất cứ biết là cái cỡ trình độ nó đâu, cỡ tu luyện nó đâu, cỡ giác ngộ nó đâu, biết thì biết đâu nó có
rồi chưa.
Khổ môn thì cái trong thứ hai là gì đã ai nhớ?
Kinh tấn ba la mật, tiếng Phạn gọi là viriya vara paramita. Viriya tức là tinh tấn, vara tức là cái động lực, paramita tức là đến bờ bên kia. Đó chưa?
Thân 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 thân
thân thân
thân thân
thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân thân nhập đề mình nhớ
mấy gì
chánh đề nó có mấy phần, kết luận nó mấy phần, lên nói phải cần có đọc bài đọc dở để nó viết theo cái ý đó mà nói, mình dịch ra mà nói thì dễ cho nó khó đâu. Nếu mà quý vị mà những vị nào mà muốn đó thì huấn luyện một thời gian, nghĩa là thời gian ngắn chừng cỡ chừng mấy tháng là có thể người nào cũng lên giảng. Bởi vì thường thường giảng là như tôi đã nói đó, chậm thôi quan trọng, rồi điệu bộ cũng quan trọng, giáo lý và văn chương. Bảo vì giáo lý mà nếu sai là có tội, một mình làm thì là còn đỡ đó, mà mình giảng sai cho tất cả mọi người nghe điều làm theo đó là cái tội đầu tiên. Còn điệu bộ thì phải lên làm sao giảng với một cái thể thức của giảng viên. À, nhiều khi ra một điệu bộ thính giả người ta nhìn cái điệu bộ đó thì người ta nhớ có thể nhớ tới bài giảng, nhớ tới giáo lý cũng như giọng nói. Thường thường một cái chiếc xe mà nó chạy đường trường á, đường chạy nó kiểu mà bên mình là chạy đường lục tỉnh, trên đò chạy đường lục tỉnh, thì nào trên đó nó đổ sao buồn ngủ. Nhưng mà chạy đường mà chạy đường ta lại đường đèo nghe thì sao không dám ngủ chứ, không dám sợ hậu hổ. Giọng giảng của giảng giảng xuống nghĩa là phải lên âm ba, tức là cái giọng phải lên như tiếng sóng, âm ba đó là cái lớp huấn luyện. thấy đó cũng được. Ở bên lúc mà tôi ở Ấn Độ về đó thì có mở một cái trường cuốn nghĩa giáo sư ở tại trường Đại học Từ Thành Lớn. Thì trình độ mà vô trường đó phải là tú tài toàn phần, phải mang trung học của Phật giáo, phải là sắp vô đại học Phật giáo, vô đó huấn luyện, huấn luyện một năm rồi giảng rồi các tỉnh, các quận, các xã, hướng như thế đó. Thành thử ra không khó lắm, cái đó kêu là phải có cái nghệ
thuật. Còn nếu cái việc đó mà
muốn giáo hóa chúng sanh là phải có theo cái trường đạo đó, chứ không phải là trường đâu. Bây giờ mình khởi sự siêng năng tinh tấn thì nên công, mà biến nhát sụt lùi lại. Bất cứ ra làm việc đời hay là việc đạo, việc nhỏ hay là việc lớn, nếu như một việc đó mà mình siêng năng lúc đầu quá rồi sau bỏ đi, thấy chưa, thì nhất định là dầu là chuyện nhỏ. Do đó cho nên trên con đường đạo là trên con đường giải thoát, lại càng phải kiên gan trì trí hơn nữa. Thì càng ghê lắm chứ không không phải là dễ dàng. Không. Nếu mà dễ giác ngộ, dễ giải thoát á,
ai cũng làm.
Do đó cho nên khi bước lên con đường đạo, mình nhận xét, mình thấy rằng rất có lợi. Mà Đức Phật chỉ dạy đường lâu rất sáng suốt, mình nhận xét một cách rõ ràng, bước tiến lên đi. Trong khi đi đó hãy từ từ mà tiến, bước nào chắc bước nấy, bước nào nữa là đúng bước nấy, thì tự nhiên giàu cho trong đời này mình chưa giải quyết xong đi nữa, nhưng mà vẫn tiếp tục được những đời kế tiếp mình giải quyết xong. Do đó cho nên chỉ sợ là sợ mình tiến lạc hướng, đó là một nè. Hai nữa là sợ nhiều khi mình giật tóc rồi bỏ được, chưa là bán đồ nhưng phải bán tức là giữa đường đó, thế mà bỏ không nên. Vì thế cho nên người Phật tử tại gia cũng tu tập từ từ, nghĩa là cái từ bước một, nghĩa là chắc chắn bước nào nó đúng bước đấy. Cho nên ở trong này nói từ việc đời đến việc đạo, muốn được thành công thì phải học hành phương pháp tinh tấn. Tinh tấn như tôi vừa nói đó, nghĩa là phải trì trí. Ra làm một việc gì nếu mà thất bại, nếu là thành công, đó là nói việc đời. Mà con người như vậy thì ai cũng hết. Còn trên con đường đạo, càng tu tập nghiệp chướng nó càng đổ ra, mà càng đổ ra mình biết à đây là nhờ sự tu cho nên nghiệp chướng nó phát hiện. Chư Phật chư Tổ thường nhắc cho chúng ta, người làm việc đạo ít người làm việc đạo nhiều thì sẽ gặp chướng ngại. Cái chuyện đó coi như mình phải lãnh trước, ý thức trước. Đức Phật nói người tu tập ít thì nghiệp chướng nó đổ ra ít, người nào siêng năng tu tập nhiều thì nghiệp chướng nó sẽ hào đạo đi đổ. Nếu như vậy thì Phật không có hộ mình, Bồ Tát, các vị Bồ Tát không có hộ mình đó. Chỗ đó người ta sẽ đến câu hỏi là bởi như thế này nè, cha mẹ lúc nào cũng thương con hết, cái chuyện đó nghĩa là tự cổ chí chim là như thế. Chư Phật chư Bồ Tát thì lúc nào cũng thương chúng sanh, nhưng mà mỗi chúng sanh cái nghiệp lực đổ cha mẹ người ta, nhưng mà con đã dạy nó lỗi nè, tất cả bỏ hết những pháp luật, bỏ hết những cái tốt của con người nè, thì dù cha mẹ có thương chăng đi nữa cũng giúp đỡ một phần nào thôi, chứ con phải gánh chịu những cái hậu quả đời nào cũng vậy hết, đời xưa cũng vậy, đời nay cũng vậy. Do đó cho nên mỗi chúng ta khi mang thân tới thế giới ta bà muốn được ép tới này nếu không có tội lỗi không bao giờ thành công ái bất tận bất thân là bà bất nhớ cái ái trước cái nhiễm trước cho phiền não nó nhiều cho nên nó mới sanh nó có ta bà chứ nếu cái ái nhiễm phiền não mà không nặng ái bất động thì không có sanh nó luôn. Vì thế cho nên mình biết mình đến đây để mà chịu tội lỗi, vì thế mà khi bất cứ là khi mà mình đã đi không có tu niệm mong thì nhiều nó cũng có xảy ra không phải không, nhưng mà mình phải càng tu niệm chừng nào thì là cái nghiệp chướng nó lại phát hiện phát hiện để chi quý vị đó không để nó cái bệnh tâm con người chúng ta nhất là bệnh thể vậy đó. Nếu mà nó đổ một hôi được thì tiền sao chống đặt, còn nếu mà để nó lầm ở trong á đủ thứ chơi là không phải thường đâu, do nhập lý á, nhập tâm cốt à, không phải thường đâu. Do đó cho nên người ta cần cho nghiệp chướng nó phát hiện, thấy chưa? Trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy rõ lắm cái ngũ ấm ma trong con người mình này nè. Trước nữa chúng tôi sẽ có chỉ ở trong cái phần gọi là thành phần của tinh tấn khác là gì, nó như thế nào dễ sợ cũng như thế này nè, nó dễ hiểu hơn. Cái ví dụ như là quý vị thấy à, cũng như trong nhà mình đổ xong hoài mà quá từ mình chứa những cái gì khổ hoặc là trộm cắp, hoặc gian tham, hoặc là tham cấu, nhưng mà mình không để ý. Con nay mình không để ý cái thường thường như thông thường đúng hả gì mà điều mình không để ý. Đến một bữa nào mình gặp được một vị nào để giải thích. Thì lúc bây giờ mình mới để ý. Thì khi mà mình đã để ý rồi á, tất nhiên là cái phiền não đó, trong con người cái phiền não nó phá những cái nghiệp hoặc nó phá ghê lắm. Thì khi mà mình biết, mình nhờ hiểu giáo lý, học giáo lý, mình biết ở trong Đức Phật phân tách từng loại cái hành tướng nó ra sao, cái mẫu cái nghiệp chướng nó ra sao, Ngài chỉ cho mình hết, lúc bây giờ mình biết. Thì nó có hai lối. Nếu ta nói thí dụ lại, trở lại cái thí dụ để cho quý vị rõ, nếu trong nhà này mà mình có đủ thế lực mình đóng ra một, đóng ra cái một, dĩ nhiên là ra như thế thì nó cũng phá mình nhiều, nhưng mà mình đủ thế lực mà cái là tông ra đó là nó cái gì, nó trí tuệ cao vượt cũng là nghĩa là dễ đó. Còn trái lại nếu mà mình không có thế lực, không có tiền bạc thì lúc bây giờ đuổi mẫu ở càng mở ra phá lại, càng mở ra phá lại là nguy hiểm. Thì cái nghiệp chướng của mẫu từ chúng ta thì chút nữa là tới cái phần thứ ba trong cái chánh đề chúng tôi sẽ nói rõ đó. Tinh tấn để mà độ giải đại độ, nghĩa là người mà có tinh tấn siêng năng thì người đó không gặp biến nhát. Còn hơn người biến nhát á thì tinh tấn, cho nên hai cái đó như tối với sáng. Bây giờ phải tinh tấn, tinh tấn là chút nữa sẽ nói rõ, nhưng mà tôi sẽ giới thiệu được những việc gì mình nhận xét đúng phải cải thiện. Dầu làm kiếp này không được, kiếp kế này những chuyện gì mà thấy không có lợi cho mình, không có lợi cho người, có hiện tại tương lai không có lợi gì hết, học thì nên học hiểu, tìm hiểu để mà giúp đỡ cho người nào về đạo lý giáo lý, nhưng mà tu phải chọn một phương pháp để mà tu. Thì cái phương pháp đó phải siêng năng tinh tấn, đừng nghĩa là hoặc là tọa thiền, hoặc là niệm Phật, hoặc là tụng kinh, hoặc là tỉ chú, hoặc là quán tưởng vân vân, phải cho mọi người. Tại sao mà phải tu như thế nào? Từ những vị lớn tuổi cho đến những vị còn thanh niên đi nữa, bởi vì những cái đó cần lắm là để chi, để cho tâm hồn yên tĩnh, mà hỡi tâm yên tĩnh rồi nó khác hẳn. Vì lẽ đó cho nên mỗi người chúng ta cần phải nghĩa là tinh tấn rằng rằng một mặt để mà tiến tới để mà tìm hiểu. Chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả bất cứ một việc gì. Mình chỉ có cái sự tinh tấn thì có thể vượt qua hết tất cả. Nếu như thiếu sự tinh tấn thì không bao giờ gọi là vượt qua được. Nghĩa là như thế này, đừng nói đây. Ví dụ như biết là không phải ăn chay là thành Phật. Nếu mà nói ăn chay để mà thành Phật đó, thì những con chim, con chuột, con trâu, con bò nó không làm chay. Con bò nó thành con bò. Nhưng mà ăn chay có ý nghĩa khác. Đây tôi nói cái sự tinh tấn ở trong nước tấm đó. Ví dụ như bây giờ ăn chay này là để trước kia mình suốt một tháng không có cái ngày nào để nhắc nhở mình. Thường thường anh sẽ tức là nhắc nhở mình tập hồn thế nào. Vì thế cho nên cái bước tinh tấn đầu tiên khi mình đã hứa với lòng, hứa với Ngọc Tam Bảo ở một tháng rồi, nhớ cái ngày đó cho nó trọn vẹn, đó cũng là tinh tấn. Còn nếu không nhớ tất nhiên là giải đáp, mình cứ giải đáp từ nhiều khi đổ thừa nó không có lực. Tại anh có lực cái sự thật mình nên mình ghi. Nếu mà mình chú ý đây là tôi nói một việc nhỏ rồi, những cái việc lớn mà nghĩa là phải cái gì phải chú ý á được hết rồi. Kêu là chú tâm nhất xứ vô sự bất biện. Khi mà chú tâm một cái chỗ nào rồi á thì không có cái việc gì mà không giải quyết. Mình nhớ trên đời mình cái việc gì mình nhất định quyết làm là không có cái gì gọi là cản trở được mình. Dầu cho thời tiết, dầu cho trời đất đi nữa cũng không thôi nhỉ, kêu là không có cái gì được chứng nào. Tại mình không có quyết chí. Cái chữ tinh tấn ba la mật thì tấn của nó, cho nên chỉ có tinh tấn là vượt qua tất cả rồi. Bây giờ tới cái phần kế, nó là cái phần định nghĩa, định danh và giải nghĩa cái chữ tinh tấn. Tinh ở tên là hai viết đó, tinh tức là trầm đặc mộng mạnh, tinh chuyên không có xen những cái việc gì khác. Chữ tấn nghĩa là tiến tới, không có thấu lung lạc. Dầu cho có gặp những cái cảnh cam go khổ sở đi nữa vẫn một lòng tiến tới trên con đường giải thoát. Khó trên con đường giải thoát đó. Ở giữa thế gian này chú là thuận lưu sanh tử đó vậy. Bằng thịt lưu sanh tử là một vấn đề khó khăn. Muốn giải thoát, muốn đừng có luân hồi nữa, đừng có sanh lai tử khứ sanh lai trong cái cõi này nữa, là thiếu sự tinh tấn là không bao giờ được. Tiếp thuyền mà thả thuận theo dòng nước đó nó dễ. Nhưng mà chiếc thuyền đó muốn chèo chống lên trên bờ kia không phải là vấn đề dễ. Tu tập cũng vậy, nếu mà cứ bỏ theo thời gian qua ngày đoạn tháng, trong kinh gọi là nhật giản nguyệt lai táp nhiên bằng hữu, ngày qua tháng lại hoặc gãy bằng lâu, mau thiêu niên đó, mau thành niên đó, trưởng thành mới vừa nó chưa kịp mừng nữa, tổng thành thì một ban ngày sửa soạn và cũng học giải đổi thì còn có cái đổi đó. Thành ra các cụ lớn tuổi đó, bên nam cũng như bên nữ, nhìn lại cuộc đời mình bỏ lên cái cân mà cân thấy toàn là khổ nhiều, mà còn cái nỗi gì nữa mà còn tham tống không cầu thoát lý nữa. Cứ nhìn kỹ đi, không phải những nước như nước chúng ta hay là mấy cái nước ở bên Á Đông mà khổ đâu. Ngay cả những cái nước tiền tiến bên Tây Phương, mình đừng có nghĩ rằng vật chất như thế mà họ sung sướng đâu, cũng có. Bởi vì tâm là chủ thể. Khi tâm chúng ta điên rồi, quả may mới có được một vài hạnh phúc. Chứ còn nếu những cái mà hiện bây giờ các nhà bác học, các nhà gọi là đạo học đang chú ý cái vấn đề
học, lúc nào cũng suy nghĩ rằng mình
một ngày gần đây cái bệnh của người Âu Mỹ không có thuốc mà trị nổi tâm á, tức là tới cái chỗ vật chất phù hợp, cái đủ thuyết thuyết chi là tới cái lúc vật chất đi tới đâu tới tột độ rồi bây giờ không biết làm cái gì nữa, phải tìm ra một lối thoát. Tất nhiên là an trị bởi vì tâm con người làm chủ. Khi mà an trị tâm hồn mình, tuổi trẻ khi mà an tâm hồn rồi mới trị nước hoặc là mới làm việc hay mới giúp đời của ta. Cho nên đó là một khía cạnh mà đạo Phật nói rất thứ không. À, vì thế cho nên trên con đường đạo nó không khó. Bởi vì như tôi nói đó, nghịch lưu sanh tử, nếu thuận theo dòng đời ra thì dễ rồi đó. Cứ theo dòng đời xuôi, xuôi mãi để đưa về chốn tha ma thì cái chuyện mới dễ. Mà tiến trên con đường đạo càng lên càng khó, càng lên càng khó. Người tu tập cũng như kẻ lên trên núi cao, lên một bước hay nó khó, lên một bước hay nó khó, mà lên tới chót núi rồi sẽ thấy tự tại vô cùng. Chứ không phải tu thân xuống một cái nhiều người thân xuống. Phải nếu mà ta đúng cái nghĩa của chữ tu là chiến đấu từng ngày từng giờ từng phút với vọng tâm. Những người ở ngoài đời gọi là anh hùng, gọi là cái thế, gọi là những nhà này những nhà nọ, nhưng mà khi cái dục vọng nó kêu gọi thì chạy hết. Thế chiến thắng được dục vọng mới là chiến thắng. Cái dục vọng đó là gì? Danh thực và đó là nói ra mặt. Vì thế cho nên sự thật nếu đúng với cái nghĩa chữ tu á là phải xả thân và khó vô cùng. Nghĩa là một chút một mảy may mà để cho ở cái giặc tiền não mà nó xen vô đầu em cho nên người ta phải cẩn thận luôn luôn tất cả những gì bằng giới luật. Tinh tấn là gì? Tức là rằng gặp một mặt tiến tới bất cứ làm hoàn thành một pháp một môn nào. Còn chữ ba la mật tức là paramita, ba la mật bữa trước đã nói rồi, tức là làm tới nơi tới chốn, không bao giờ biến hết. Mà muốn tới nơi tới chốn đó là gì? Là làm đến khi nào mình và người hoàn toàn giác ngộ. Nhớ nhớ những cái điểm này, điểm này cao lắm á, chắc kia luôn, cái điểm này cao lắm. Làm mãi từ kiếp này qua kiếp nọ, qua kiếp khác, làm đến khi nào mình và mọi người giác ngộ. Thì đó gọi là ba la mật. Làm cho mình giác ngộ nó dễ, mà giúp cho mọi người giác ngộ như mình thì việc làm nó phải. Đây đây là cái bài học gọi là cao quý nè, bảo mình với người không có khác nhau đâu. Khác là khác về hình thức, về tiếng nói, về ngôn ngữ, vân vân. Với việc cái tánh sáng suốt, cái điển lực liên quan á, nó như nhau. Khi chúng ta mà hoàn toàn giác ngộ rồi á, thì ta trở về với cái kiến sáng, cái điển lực giác ngộ đó, thì lúc bây giờ chúng ta thấy người với mình là một, mình với mọi người không hai. Mà Đức Phật đã chỉ đó cho chúng ta từng nói rồi. Đức Phật mới làm lòng thổ là gì mà? Nghĩa là lòng thương xót chúng sanh đối với mình là một bản thể. Tuy bên ngoài có khác nhau, vì cái nghiệp lực tạo cho nên nó khác nhau. Chứ ở bên trong á, không có khác. Cũng đồng, những giọt máu cũng đỏ, những giọt nước mắt cũng mặn. Mình đi khắp trên năm châu bốn biển, đều thấy. Nhưng trước một cái cảnh tượng của một người đang hết sức là tươi cười, mình biết đó là cái cảnh đó gọi là vừa ý những người đó. Chào là mình không biết ngôn ngữ, không biết cái gì hết, không biết phong tục tập quán gì hết. Trước một cái cảnh tượng thấy họ buồn khổ khóc lóc, biết đó là những cái chuyện trái ý người trong lúc đó.
Chúng phải giữ chánh niệm. Giữ chánh niệm không có nghĩa là cho nên người ta thấy là không tu 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 t